Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Tư ngày 27 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Công binh Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Việt Nam tạm dừng khai báo y tế COVID-19 với người nhập cảnh từ ngày 27 tháng 4.
Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 27 tháng 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 21 của Ban chỉ đạo đến nay, xác định yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và có những chuyển biến mới trên nhiều lĩnh vực. Ban chỉ đạo đã khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế làm việc, quyết định phân công, nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo, quy định về kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của ban chỉ đạo.
Thời gian tới, Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa với quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, khẩn trương hơn, kiên quyết, kiên trì không ngừng, không nghỉ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, chủ động tấn công xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực, suy thoái trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, sáng nay 27 tháng 4, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương đã dự lễ viếng.
Phát biểu tại buổi lễ xuất quân đội công binh và bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đi làm nhiệm vụ tại hai phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là ABA và Nam Sudan diễn ra vào sáng nay 27 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng rằng cán bộ chiến sĩ đội công binh số 1 và bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 sẽ kế thừa phát huy tốt những kết quả và kinh nghiệm đạt được trong thời gian qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt vai trò đại sứ của hòa bình và tình hữu nghị, góp phần nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của đất nước và quân đội nhân dân Việt Nam khi thực hiện sứ mệnh quốc tế cao cả này.
Phát biểu khai mạc phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ủy ban phải chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Cụ thể là rà soát thể chế, tháo gỡ vướng mắc cũng như hoàn thiện thể chế phục vụ chuyển đổi số, đầu tư công nghệ, hạ tầng để phát triển chuyển đổi số, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin, huy động nguồn lực, trong đó có thúc đẩy hợp tác công tư, huy động sự đóng góp của người dân, có cơ chế chính sách phù hợp với cơ chế chung nhưng cũng có những ưu tiên để tạo ra động lực phát triển nhanh chuyển đổi số, đổi mới quản trị theo hướng hiện đại để đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế, đề nghị tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ ngày hôm nay, duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định tại Nghị định số 89 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.
Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng về những tác động của giá nhiên liệu đối với giá dịch vụ vận tải các lĩnh vực hàng không, đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa. Trong đó đáng chú ý, bộ này chưa đồng ý tăng giá trần vé máy bay theo đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa được thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt. Hiện các hãng hàng không vẫn có thể chủ động điều chỉnh các mức giá và tỷ lệ bán vé tương ứng với từng mức giá để giảm thiểu tác động về chi phí do biến động giá nhiên liệu.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lễ công bố báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2021. Theo báo cáo, căn cứ vào thang điểm 100 được tính từ tổng điểm của 10 chỉ số thành phần, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu PCI 2021 với số điểm là 73,02. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Quảng Ninh đứng đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Sau Quảng Ninh, các vị trí còn lại trong top 10 PCI 2021 lần lượt là Hải Phòng, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nội.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phát đi thông tin liên quan tới việc hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư trong việc hủy bỏ 9 lô trái phiếu Tân Hoàng Minh. Về thủ tục hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư liên quan đến việc hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản đề nghị các công ty liên hệ làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để giải quyết. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đề nghị các nhà đầu tư liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu tạm ngưng việc thuê máy bơm thực. Theo Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay lượng nước thoát cho đường Nguyễn Hữu Cảnh chảy về cửa xả và thoát ra kênh Nhu Lộc Thị Nghè không truyền tải nước đến hầm trạm bơm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung vận hành phục vụ công tác chống ngập. Vì vậy, việc tiếp nhận nước để thực hiện chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh áp dụng công nghệ kiểu mới bằng siêu máy bơm không thể làm trong thời gian tới.
Sau những ngày điều chỉnh tăng giảm trồi rụt, giá lợn hơi hôm nay 27 tháng 4 điều chỉnh tăng ở cả 3 miền, trong đó ghi nhận mức tăng cao nhất 4.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay tăng từ 1.000 đồng 1 kg đến 3.000 đồng 1 kg, giao động trong khoảng từ 53.000 đồng 1 kg đến 58.000 đồng 1 kg. Cùng chung xu thế, giá lợn hơi hôm nay tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên tăng 2.000 đồng 1 kg đến 4.000 đồng 1 kg và giao động trong khoảng từ 54.000 đồng 1 kg đến 57.000 đồng 1 kg. Còn tại khu vực miền Nam, giá hôm nay tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg và giao động trong khoảng từ 53.000 đồng 1 kg đến 58.000 đồng 1 kg.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã xem xét và thông qua nghị quyết về quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an. Theo nghị quyết này, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tự động triệu tập Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong vòng 10 ngày khi có nước trong 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, còn được gọi là P5, bỏ phiếu phủ quyết một nghị quyết nào đó. Tại cuộc họp như vậy, nước bỏ phiếu phủ quyết được yêu cầu phải giải thích lý do họ phủ quyết trước Đại hội đồng.
Hàn Quốc vừa công bố số liệu thống kê cho thấy dịch chuyển dân số của nước này trong tháng 3 vừa qua rơi xuống mức thấp kỷ lục trong 47 năm. Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng và giao dịch nhà ở giảm, cụ thể số người thay đổi nơi cư trú trong tháng 3 vừa qua là 587.000 người, giảm 20,1% so với một năm trước đó và là mức thấp kỷ lục trong tháng 3 kể từ năm 1975. Đây cũng là mức giảm hàng năm mạnh nhất kể từ tháng 3 năm 1972. Dịch chuyển dân số của Hàn Quốc giảm chủ yếu do xu hướng nhân khẩu học, trong đó số người trong độ tuổi 20 và 30 thay đổi nơi ở giảm dần trong bối cảnh tỷ lệ sinh thấp và tốc độ già hóa dân số nhanh.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, cơ quan này đang đẩy mạnh nghiên cứu những trường hợp bị viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ nhỏ. WHO xác nhận đã có một trẻ tử vong sau khi gia tăng số ca mắc này. Ít nhất 169 trường hợp mắc bệnh này đã được ghi nhận tại 12 quốc gia. Đa số các trường hợp mắc căn bệnh viêm gan bí ẩn này là trẻ em dưới 10 tuổi. Hầu hết các em trước khi mắc bệnh đều có thể trạng khỏe mạnh, trong khi viêm gan thường rất hiếm gặp ở trẻ em khỏe mạnh.
Ngày 27 tháng 4, Trung Quốc cũng xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm H3N8 ở người tại nước này, theo Ủy ban Y tế Quốc gia. Trường hợp nhiễm cúm là một cậu bé 4 tuổi sống ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Cậu bé có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm H3N8 sau khi nhập viện vào đầu tháng này do sốt và một số triệu chứng khác. Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết cậu bé đã nhiễm virus trực tiếp từ gia cầm và không có nguy cơ lây nhiễm cho người khác.
Tân Hoa Xã dẫn lời một nhân chứng cho biết đã có ít nhất 2 người bị thương trong một vụ nổ xảy ra vào ngày 27 tháng 4, làm rung chuyển khu vực Rastakabad của thành phố Kunduz thuộc tỉnh cùng tên ở miền Bắc, Afghanistan. Nguồn tin cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc 10 giờ ngày 27 tháng 4 theo giờ địa phương, khiến 2 dân thường bị thương. Trong khi đó, cảnh sát sở tại chưa đưa ra thông tin chính thức.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sau gần 2 năm nâng cấp, cải tạo, kênh Nước Đen thuộc địa bàn quận Bình Tân, dòng kênh từng là điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh đã hồi sinh, góp phần thay đổi bộ mặt cảnh quan và môi trường lưu vực dòng kênh.
Dự án cải tạo kênh Nước Đen hoàn thành trong dịp này là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh chào mừng 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Nếu như vào thời gian trước khi nhắc đến kênh nước đen ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, thì hình ảnh đầu tiên của mọi người khi nghĩ đến đó là dòng nước đen kịt ô nhiễm toàn rác, rác và rác. Thế nhưng giờ đây, kênh nước đen giờ chỉ còn nỗi ám ảnh trong quá khứ của người dân sống trong lưu vực. Ông Nguyễn Văn Hà sống tại quận Bình Tân cho biết, vẫn tên gọi cũ nhưng dòng kênh đen này đã hóa dòng kênh xanh sau 2 năm được cải tạo.
Bây giờ làm hang trang rồi đó, bây giờ như bà con mình cũng đang chiều đây cũng mát rồi, cũng tập thể dục này kia rồi.
Tháng 4 năm 2020, dự án nâng cấp cải tạo đường và kênh nước đen đoạn chảy qua phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân đến kênh Tham Lương được khởi công với tổng vốn đầu tư 629 tỷ đồng. Công trình với chiều dài 1,4 km, rộng 40 m tính cả mặt đường, vỉa hè và lòng kênh. Sau khi cải tạo, lòng kênh được nạo vét, hai bên bờ được kè lại chắc chắn, trồng cây xanh, lắp hệ thống chiếu sáng, khu tập thể dục. Theo đánh giá, bộ mặt cảnh quan cả khu vực đã được thay đổi hẳn.
Trước nó chưa thay đổi thì buôn bán cũng chậm chạp. Còn bây giờ thì cũng có mặt bằng rộng rãi cho khách khứa nó ngồi thoáng mát hơn.
Từng là điểm đen về ô nhiễm môi trường của thành phố Hồ Chí Minh, nay kênh nước đen đã hóa kênh xanh, cuộc sống của người dân hai bên bờ kênh được cải thiện rõ rệt. Thêm một dòng kênh được hồi sinh, thêm hy vọng cho những con kênh rạch còn trong cảnh hấp hối, cũng như thêm tín hiệu tích cực cho nỗ lực cải thiện môi trường nước của cả thành phố Hồ Chí Minh.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.